tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và hết lòng cảm tạ Chúa vì giờ phụ nữ lại được đến với quý vị qua làn sóng điện của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về một người nữ vô danh trong thời Tân Ước. Kinh Thánh gọi bà là người đàn bà Canaan. Những chi tiết liên quan đến bà được ghi trong hai sách Phúc Âm, Matthew và Mark. Người nữ này không phải là người Do Thái, nhưng là người ngoại bang, là con cháu của nhóm người thờ hình tượng phát xuất từ vùng Canaan. Bà có đứa con gái bị quỷ ám, không ai chữa trị được. Khi nghe tin Chúa Giêsu đến thành Tyre và Sidon, bà liền đến gặp Chúa, cầu xin Ngài chữa bệnh cho con gái mình. Lời cầu xin của bà vắn tắt nhưng đầy đủ, nói lên đức tin của bà và cho thấy bà nhận biết Chúa Giêsu là đấng Mêsia từ Đức Chúa Trời đến, đấng mà người Do Thái đang mong đợi. Thưa quý vị, để thấy rõ chi tiết về ơn phước Chúa Giêsu ban cho người nữ ngoại bang vô danh này, chúng ta cùng nhìn lại chi tiết trong Phúc Âm Matthew, chương thứ 15, như sau. Kinh Thánh ghi, từ đó, Đức Chúa Giêsu đi vào khu vực của thành Tyre và Sidon. Kìa, có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đến và kêu xin rằng, lạy Chúa, con của David, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng, xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp, ta được sai đến đây chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng, lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp, lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa, lạy Chúa đúng như vậy, nhưng mấy con chó con vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng, hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Phúc Âm Matthew chương 15 câu 21 đến 28 theo bản hiệu đến. Trước lời cầu xin khẩn khoản tha thiết của người đàn bà Canaan, Chúa Giêsu không trả lời, hầu như Ngài không thương xót đến người đàn bà ngoại bang này. Thật ra, Chúa muốn thử đức tin của bà. Sau đó, Chúa nói, ta được sai đến đây chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Người đàn bà Canaan không nản lòng. Bà đến trước mặt Chúa, quỳ xuống và cầu xin. Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Là người ngoại bang, nhưng phụ nữ này không ngần ngại cầu xin lòng thương xót của một vị thầy Do Thái. Vì đang quá khốn khổ, tuyệt vọng, mong được Chúa Giêsu thương xót. Nên dù Chúa nói, Ngài chỉ lo cho người Do Thái mà thôi, bà không bỏ cuộc. Trái lại, bà kiên trì cầu xin Chúa cứu giúp. Khi người nữ này cầu xin lần thứ hai, Chúa Giê-xu nói, lấy bánh của con cái mà ném cho chó con ăn là điều không phải lẽ. Trong phúc âm Mác, câu này như sau. Hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con quăng cho chó. Câu Chúa Giê-xu nói có vẻ nặng lời. Thật ra, chữ lấy trong câu này có nghĩa là lấy đi, tức là lấy phần ăn của con cái mà cho chó. Không ai để con mình nhìn đói, rồi lấy phần ăn của con mà cho chó con ăn. Chúa Giê-xu hàm ý, Ngài không thể không cứu giúp người Do Thái, mà chỉ cứu giúp dân ngoại. Chúng ta cần hiểu câu nói này của Chúa trong giọng nói và cách nói của Ngài. Trước hết, chữ chó con ở đây là tiếng gọi thân mật chỉ con vật nuôi trong nhà, như chữ cún trong tiếng Việt. Câu này như lời trách yêu Chúa muốn nói với thiếu phụ Canaan. Ai lại để cho con nhịn đói mà đem đồ ăn cho cún bao giờ? Tương tự như câu chúng ta thường nghe là thừa trong nhà mới ra ngoài đường. Chúa nói như vậy để thử đức tin của người đàn bà Canaan. Vì bà là người ngoại bang, tức người ngoài, không được hưởng ơn Chúa như con dân của Chúa. Câu này có thể khiến người nữ này ngã lòng, bỏ cuộc. Nhưng không, vẫn trông chờ ơn thương xót của Chúa, nên bà đáp lại với lòng khiêm nhường, mềm mại. Bà nói, lạy Chúa, đúng như vậy. Nhưng mấy con chó con vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Câu nói của bà hàm ý, lạy Chúa nói đúng, không ai lấy thức ăn của con cái mà cho chó con ăn bao giờ. Nhưng chó con trông mong được ăn những miếng bánh vụn từ bàn rơi xuống. Nói như vậy, bà hàm ý thưa với Chúa, con không dám xin ơn đặc biệt của Chúa đâu, chỉ xin được hưởng chút ơn dư thừa của Ngài mà thôi. Đây là câu nói bày tỏ đức tin lớn của thiếu phụ. Bà không xin Chúa cho nguyên một ổ bánh hay một miếng bánh lớn, nhưng chỉ xin được nhận những mẩu bánh vụn từ trên bàn rơi xuống. Chúa Giê-xu nhìn thấy đức tin lớn của người nữ ngoại bang. Vì đức tin, bà quyết tâm nài nỉ, cầu xin ơn thương xót của Chúa. Vì vậy, Chúa phán, hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Câu Chúa tuyên phán hàm ý, bà kia ơi, bà có đức tin thật lớn, vì vậy, điều bà mong ước và cầu xin sẽ được thành, y như bà mong ước, con gái bà đã được lành bệnh. Chúng ta không thể tưởng tượng được nỗi vui mừng của người nữ Canaan khi nghe câu Chúa nói. Đó là điều bà trông mong, mơ ước, cũng là điều bà hết lòng cầu xin với Chúa. Và Kinh Thánh ghi, ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Có lẽ ngay sau đó, người đàn bà vô danh cúi lạy cảm tạ Chúa Giê-xu, rồi vội vàng trở về nhà để được nhìn thấy đứa con gái yêu quý đã được chữa lành. Đức tin của người nữ này cho chúng ta thấy ba bước của người có đức tin thật. Và Chúa thử đức tin của bà qua ba bước đó. Bước thứ nhất, Chúa im lặng, không trả lời. Thứ hai, Chúa không làm theo điều bà cầu xin. Và bước thứ ba, Chúa nói, không nên lấy bánh của con cái mà cho chó con ăn. Cả ba phản ứng của Chúa Giê-xu đều với dụng ý bày tỏ lòng yêu thương và muốn ban phước cho người lấy đức tin cầu xin. Sự thử đức tin này đã đưa đến thành công vì người nữ vô danh ngoại bang đã lý luận một cách khiêm nhường và với lòng tin quyết trước lời nói của Chúa Giê-xu. Đức tin lớn của bà đã đem lại kết quả thật tốt đẹp và thực tế. Đứa con gái yêu dấu của bà được giải thoát và được chữa lành. Thưa quý vị, bài học chúng ta nhận được qua câu chuyện này là đức tin phải đi đôi với lòng kiên trì. Chúng ta cần có đức tin nơi Chúa khi đến cầu xin Ngài về những nhu cầu trong đời sống. Nhưng đức tin đó phải kèm theo lòng kiên trì. Dù khi hầu như Chúa không đáp lời, không đoái nghe tiếng cầu xin của chúng ta không nản lòng, bỏ cuộc và không cầu xin nữa. Trong thư Gia Cơ tác giả viết, phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Trích thư Gia Cơ chương 1, câu 6 đến câu 8. Chúng ta hãy hình dung người mẹ ngoại bang có đức tin này. Bà đi thật mau về nhà với lòng vui mừng. Vì Chúa Giê-xu nói, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Về đến nhà, bà vội vã bước vào tìm đứa con gái yêu dấu. Và bà nhìn thấy điều gì? Đây là phần thưởng Chúa ban vì đức tin và lòng khiêm nhường kiên trì của bà. Con gái bị bệnh nặng khi bà rời nhà đi tìm Chúa Giê-xu, tâm trí không bình thường, bất an. Nhưng bây giờ khác hẳn. Em bình an, bình tĩnh, vui vẻ với mọi người. Thấy con đã bình phục, người nữ vô danh này chắc chắn vui mừng và hết lòng cảm tạ Chúa Giê-xu, bậc thầy Do Thái từ trời đến. Những gì bà nghe đồn về Chúa, nhất là về quyền năng chữa bệnh của Ngài, thật đúng. Đức tin bà đặt nơi Ngài đã không phí uổng, vì điều bà mong ước đã được Chúa ban cho. Dù bà là người ngoại Do Thái, không phải tuyển dân của Đức Chúa Trời. Một đặc điểm khác về quyền năng chữa lành của Chúa Giê-xu là Ngài có quyền chữa lành người bệnh từ xa. Ngài không biết người đó, cũng không cần gặp hay đến gần người bệnh. Ngài không cần đi đến nhà của bà như trường hợp Ngài đến nhà người cai nhà hội để cứu con gái ông sống lại. Trong phút chốc, khi nhìn thấy đức tin của người mẹ đau khổ, Chúa Giê-xu cảm động và phán, hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý người muốn. Khi lời tuyên bố đó ra từ miệng Chúa Giê-xu, quyền năng của Ngài đã vượt không gian, chạm đến tâm trí con gái người đàn bà Canaan, và em được lành bệnh ngay. Kinh Thánh khẳng định, cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Thưa quý chị em và quý thính giả, có lẽ trong chúng ta cũng có người đang đau buồn vì người thân trong gia đình đang gặp một chứng bệnh hiểm nghèo. Noi gương người đàn bà Canaan ngày xưa, chúng ta hãy hết lòng đặt đức tin nơi Chúa, cầu khẩn ơn thương xót của Ngài. Xin quyền năng của Chúa đụng đến người đó. Chúa sẽ đoái nghe và chữa lành cho. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thưa quý vị, tình yêu thương, lòng thương xót cũng như quyền năng của Ngài không bao giờ thay đổi. Và đến đúng thời điểm, Ngài sẽ nhậm lời và chữa lành cho người thân của chúng ta. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.